Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, không gian chim muôn lập lòe huyết quang, không ngừng phun ra dao động sinh mệnh cực mạnh. Hiển nhiên ở góc khác của khung cửa đang tiến hành sinh mệnh tế lễ cổ xưa, có người muốn đả thủng lưỡng giới chỉ môn. Thần Nam vô cùng nóng ruột gọi thiền quỷ phá hoại, nhưng trong không gian chỉ môn vang lên tiếng thú động trời. Một thân ảnh cao lớn xông ra, so với người của thế giới này thì thân ảnh cao lớn hơn hẳn, đạt hơn một trượng, thể hình vô cùng khôi vĩ, giống hệt Tùng Tán Đức Bố. Trước mắt Thần Nam tối sầm, không ai hiểu hơn hắn chỗ đáng sợ của thái cổ thất nhân, không tự thân trải qua trường đại chiến thảm liệt sẽ không hiểu nổi. Thần giả bát hồn cùng với thần ma đồ, cả hồn ảnh sau lưng của hắn mấy lần liên hợp công kích mới hạ được Tùng Tán Đức Bố kiêu ngạo. Bây giờ thần giả bát hồn ở xa, hắn dựa vào đâu mà đấu với họ? Thiên quỷ sao? Với thái cổ nam tử đó chỉ thuộc hàng tiểu quỷ mà thôi. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Cổ Tư như thể gặp đại địch theo sát Thần Nam lâu nay, sao lại không biết mấy thái cổ nhân vật đáng sợ như thế nào? Bọn Tiềm Long, Huyền Trang, Nam Cung Tiên Nhi cùng với mấy chục vị Tây Phương thổ hệ thần linh cũng vậy, chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Họ từng thông qua ký ức thủy tinh quan sát trận đại chiến, biết được đối phương thế nào, thêm người nữa cũng vô dụng. Người xông ra cao lớn uy mãnh, mặt như chuồng đồng, mũi như sư tử, râu mọc tùa tùa khắp mặt, không hề phát ra dao động năng lượng, đúng với những gì bọn Thần Nam đang biết. Nhưng Thần Nam lấy làm kỳ quái, người này tựa hồ không phải là một trong 6 thái cổ nhân vật, hắn từng nhìn thấy họ nên cũng có chút ấn tượng. Bịch một tiếng, tất cả trợn tròn cả mắt, nam tử uy mãnh hú vang xông ra, thân thể lắc lư trên không rồi đâm đầu xuống cắm vào sườn núi. Không phải bất cứ ai trong 6 người đó. Thần Nam nhẹ nhõm hẳn đi, lập tức dùng thần thức dao động quát lớn. Thiên quỷ cầm phương thiên hỏa kích của ta, nhanh chóng tiến vào không gian thông đạo, ngăn cản sinh mệnh huyết tế, nhất định phá tàn tế lễ. Đoạn hắn trấn an hùng bình trì hồn, để lại một tia thần niệm, bằng không thiên quỷ đừng hòng sử dụng thuận lợi được hùng kích. Thiên quỷ tuy vạn phần bất cam, nhưng không thể cãi lại, phát ra quỷ khí âm u che kín, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cầm phương thiên hỏa kích của Thần Nam tiến vào không gian chi môn. Tuyệt thế hung binh điên cuồng bổ vào không gian chi môn, đá núi vỡ tan, văng tứ tung, nhưng cánh cửa không mảy may lay động, vẫn phát ra huyết quang mờ mờ, mệnh chi năng phun ra trào trào. Thần Nam ngẩn cả người, thật ra không gian chi môn không thể phá được, quát vang, không cần lãng phí thời gian ở đó, xông vào ngăn sinh mệnh chi năng từ đệ ngũ giới tràn ra trong huyền giới, nhất định phải phá tan huyết tế tà ác kia. Dùng sinh mệnh chi năng đả thủng lưỡng giới, chỉ còn cách ngăn nó tràn vào mới không thông cho lưỡng giới tường liền. Thiên quỷ phát ra tiếng rú chói tai lao lên phía trước. Thần Nam nhanh chóng lao lên lưng núi, rút liệt không kiếm bị mẻ ra, chém ngay vào cổ nam tử cao lớn nằm trên sườn nham. Nhưng hắn kinh hãi vạn phần, nhận ra đối phương sắp tiêu vong, nhục thể đã tử vong nên nằm mềm nhũn ở đó, chỉ còn một tia linh thức yếu ớt. Hắn ta cúi xuống, đặt tay vào thân thể đối phương, lập tức kinh hãi. Toàn thân cốt nhục của nam tử này gần như đã nát hết cả, chỉ còn lớp da lành lặn, nội tạng đã tàn nát. Y dựa vào hơi thở cuối cùng sống tới. Người là ai? Thần Nam hỏi bằng thần niệm. Tuy nhục thể của nam tử này đã tan nát, nhưng linh hồn còn dao động một cách yếu ớt. Ta là tín sứ của A Đức Lan Tư quân chủ. Chúng ta đang cùng 6 vị thái cổ quân chủ mới quay về đại chiến. Ta được phái đi thỉnh cầu viện trợ. Linh hồn phát ra dao động tinh thần đứt đoạn. Chuyện này... Thần Nam ngẩn cả người, đệ ngũ giới đang đại chiến. Như vậy thái cổ nhân vật không hẳn tuyệt đối tùy lăng thiên hạ mà cũng có cửu địch sao? Cũng coi là tin tức vô cùng tốt lành. Bọn Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi, Huyền Trang, Đông Phương Trường Minh cùng mấy chục vị thần linh tới gần, nghe thấy lời nói của dị giới tín sứ đều ngạc nhiên biến sắc. Thái cổ lục nhân chưa quay về vì còn đại chiến với tại đệ ngũ giới. Xem ra đối thủ cũng là cường giả không tầm thường. Tình hình ở đó thế nào? Thái cổ lục quần chủ quá mạnh, thế như trẻ tre chiếm được nửa giang sơn, rất nhiều cường giả theo về phía họ, nguy cấp. Dao động tinh thần yếu ớt tựa hồ sắp tắt. Thần Nam vội đẩy hồn năng vào mới giúp cho y không tiêu vong tại trận. Phe chúng ta có 4-5 quần chủ miễn cưỡng đấu với thái cổ lục quân, chỉ biết lợi dụng các loại bảo vật chật vật mà phòng thủ. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, không hẳn vì thái cổ lục nhân quá hung hãn mà bởi đệ ngũ giới còn có 4-5 người có thể sánh với họ. Thiên giai cao thủ chỉ cần xuất hiện 1-2 người đã quá kinh khủng, hiện tại có tới 4-5 người. Còn may họ và thái cổ lục quần chủ đối địch, bằng không họ cùng lên nhân gian và thiên giới, lúc đó còn ai có thể ngăn nổi. Tần Nam trầm giọng mà nói, e là khiến người thất vọng rồi, chúng ta không có thiên giai cao thủ, không ai đấu nổi 6 người đó. Sao lại có thể như thế? Theo như trong truyền thuyết, có nói nơi đây từng là thánh địa của cường giả, vậy là như thế nào? Linh hồn sắp tắt tựa hồ không chịu nổi sự đả kích, lập tức tắt luôn. Thần Nam lại đẩy vào một đạo hồn năng, y mới tiếp tục gian nan kể tiếp. Đúng rồi, ta đã hiểu. Theo truyền thuyết, trận chiến thái cổ khiến những cường giả chân chính của thế giới này đã rời rụng hết. Những người còn sống e rằng đang ẩn cư liệu thương, muốn tìm tung tích của họ chỉ bằng tìm các quần chủ ẩn cư tại thế giới của chúng ta. Sự thật không sai dự đoán này bao nhiêu, trận chiến thái cổ năm xưa khiến chúng cường rời rụng. Thế nhưng hơn hết, hắn ta lại không biết những người may mắn sống sót đều được mời vào đệ tam giới. Thần Nam lại nói, nếu các người vào được đệ tam giới, có lẽ còn gặp vận khí. Ồ, ta không biết thế giới của các ngươi gọi đó là đệ tam giới không. Theo chúng ta biết, nơi đó trơ trọi, tựa hồ là một giam ngục khổng lồ, thiên tài cao thủ của các ngươi có người tiến vào đó. Linh hồn yếu ớt hình như nỗ lực, linh hồn chi hỏa kịch liệt nhấp nháy, nhưng lại ảm đạm đi thật nhanh, gian nan cất tiếng. Thế giới của chúng ta và các ngươi khó lòng nối với nhau, nếu không có không gian trì môn cổ lão bất hủ này, đệ tam giới mà các ngươi nói lại càng kỳ dị, tựa hồ là một nơi không lành, thiên tài cao thủ vào thì được, nhưng muốn quay về thì không mất 100.000 năm, ắt không thể được, lúc đó tất cả đã muộn cả rồi. Tin không lành, hàm ý bọn ma chủ phải rất lâu nữa mới quay về, trong thời gian đó không ai chống nổi thái cổ lục nhân. Thần Nam nói, sao người lại đến đầy được, lẽ nào dùng vô tận sinh mệnh huyết tế mở không gian thông đạo? Thái cổ lục nhân chinh chiến liên miên, có nói ở chỗ các ngươi có một vị quân chủ nữa, họ sai người đổ sát mấy vạn sinh linh nhằm mở không gian trì môn, tìm người đó về, ta nhân cơ hội liều mạng xông ra. Thần Nam bất giác nắm chặt liệt không kiếm, thái cổ lục nhân chưa biết Tùng Tán Đức Bố đã diệt vong, quả là một thùng thuốc nổ, một khi tin tức truyền ra họ sẽ tiến quân ngay. Linh hồn yếu ớt nhìn Thần Nam với vẻ hy vọng. Lúc xưa, người của thế giới các ngươi trấn áp thái cổ thất nhân quân chủ, lẽ nào không còn ai để bảy người quay lại? Ta nói rồi, các ngươi chỉ nên đến để tam giới tìm viện trợ, có điều các ngươi phải giải quyết được vấn đề quay lại đã. Linh hồn yếu ớt thở dài lặng lẽ, sau cùng truyền lại thần thức dao động. Nguy cơ cách các ngươi không xa nữa. Các thái cổ lục quân chủ tựa hồ để nhóm người tìm được đệ thất nhân không cần quay về mà lưu lại thế giới này đại luyện binh cho phép chúng huyết sát đấy. Tất cả đều hít một hơi khí lạnh vào người. Thần Nam nhíu mày, lần này chúng đã thông không gian thông đạo, liệu có thông suốt mãi không? Không thể vĩnh cửu được, mỗi lần cần tới mấy vạn sinh linh huyết tế, thông đạo mới nối thông, các người không thể ngăn nổi đâu. Đoạn linh hồn người đến từ đệ ngũ giới triệt để ảm đạm, Thần Nam đẩy hồn năng vào cũng vô dụng. Thần Nam quay lại nói với chúng nhân, giờ các vị mau đùi khỏi huyền giới, nhớ phải hợp lực giữ vững lối ra, không cho cái gì thông qua, chúng ta cùng đóng cửa mà đánh chó. Hiển nhiên trong lòng ai cũng trầm trọng, đó là dị giới cường địch. Thần Nam lại nói, cứ tin vào ta, vận ta triệu hoán ra nhất định thịt được hết bọn chúng. Thần Nam không cho bọn Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đi theo, quay mình nhanh chóng lao vào không gian trì môn. Bọn Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi cùng mấy chục vị Tây Phương Thần Linh cũng tiến tới cửa của huyền giới. Vào không gian trì môn lấp lánh huyết quang, Thần Nam lặng lẽ nhìn mọi người khuất bóng. Tiếp theo đó, hắn tạt triệu hoán thần quỷ. Không ngăn nổi đâu, thiên quỷ xuất hiện, câu được tiền đạo oán trách, nó không thể ngăn được năng lượng liên miên của sinh mệnh huyết tế quán thổng lưỡng giới. Không cần phải ngăn cản, để cho chúng tới, đợi khi người của họ đến hết thì thông đạo đóng lại, người cứ đại khải sát giới, diệt sạch chúng ngay trong huyền giới. Trong hốc mắt của thiên quỷ âm u quỷ hỏa, cười tàn nhẫn, phát ra dao động tinh thần khiến người khác lạnh gáy. Gần đây nó ôm nhiều sự uất ức, sớm đã muốn đổ sát. Thần Nam thu hồi phương thiên họa kích, mang thiên quỷ nhanh chóng rời xa không gian trì môn. Thiên quỷ ảo hóa ra thể phách khổng lồ, bộ xương trắng xóa như ngọn núi tuyết tỏa sáng. Hai thời thần trôi qua, từ không gian trì môn rực rỡ bạch quang, vô tận sinh mệnh nguyên khí dao động, sau cùng cũng triệt để đả thông lưỡng giới, hất văng hết mọi oan hồn đang gào khóc quanh ngọn núi đá. Đến rồi, Thần Nam nhìn chăm chăm vào không gian trì môn, cảm giác vô cùng bức bối. Một phiến không gian ngoài không gian trì môn phá toái, mấy chục cường giả cao hàng trượng xuất hiện. Đặc tính điển hình nhất của người đệ ngũ giới là thân thể cao lớn. Họ sử dụng truyền tống trận pháp trong không gian thông đạo, cả nhóm từ ngách khác tiến vào độ giả huyền giới. Thần Nam và thiên quỷ ở ngoài xa quan sát, hắn nói với thiên quỷ, chúng ta lùi trước, đợi toàn bộ bọn chúng tới, thông đạo phong bế rồi mới động thủ. Cả hai nhanh chóng lao ra cửa của đỗ giả huyền giới. Những người tiến ra không vội hành động, họ đứng trong đỗ giả huyền giới quan sát tứ bề, nên khi toàn bộ cả nhóm ra hết, lưỡng giới thông đạo đóng đại mới xông ra. Không hề có dao động năng lượng nên không phán đoán được cường nhược. Thiên quỷ hú vang, bộ xương như ngọn núi bộc lộ, vùng quỷ trào chộp vào mấy trăm người đó, quỷ vân dày đặc che kín thị tuyến của địch nhân. Thần Nam không bám theo mà lùi vào cửa huyền giới. Chúng nhận thấy hắn đi ra liền nhao nhao mà hỏi han. Đóng cửa, thả quỷ, mấy kẻ đó không ai thoát được đâu. Hắn ta rất tự tin với thực lực của thiên quỷ. Trong thời đại không còn thiên giai, thiên quỷ là vua rồi. Quả nhiên trong vùng sâu huyền giới truyền ra tiếng kêu thê thảm. Đệ ngũ giới cường nhân thì sao? Đối diện với sức mạnh tuyệt đối cũng bị tiêu diệt. Các người... Đệ ngũ giới tín sứ vốn nhục thể đã diệt vong, dao động tinh thần đã được coi là tuyệt diệt lại rung lên nhẹ nhẹ, y chưa triệt để tiêu vong. Quên nói với các ngươi, lãnh đội cường giả theo cách nói của thế giới các ngươi tựa hồ là thiên giai sở cấp cao thủ. Nói xong hình như y thật sự bị diệt vong. Thần Nam nảy ra xung động muốn mắng người khác. Ai cũng đồng cảm, tặc tử kia ăn nói quá hàm hồ, cái gì mà mấy lời quan trọng đến tận giờ mới chịu nói ra, đúng là đáng ghét. Quả nhiên không lâu sau, trong đỗ giả huyền giới vang đến tiếng gầm chói tai của thiên quỷ, đương nhiên nó đã gặp phải kình địch. Nhưng Thần Nam không nản lòng, hắn chuẩn bị lấy tuyệt thế hung binh phường thiên họa kích ra. Nhưng đúng vào lúc đó, đệ ngũ giới tín sứ vốn đã chết lại truyền ra dao động tinh thần yếu ớt. Còn một việc quên không nói, một trong thái cổ lục quân chủ ở một góc thông đạo khác, không biết hắn ra chưa. Đáng ghét, người còn chưa chết sao? Từ Kim Thần Long nhảy bổ tới đầu tiên. Thần Nam hận không thể bóp cổ chết tín sứ, tin tức như vậy mà y lại đợi tận giờ mới phun ra. Mẹ nó chứ! Ngay cả vưu vật Nam Cung Tiên Nhi cũng không nhịn được bật lên tiếng chửi mắng. Một trong thái cổ lục quần chủ, ai chống nổi cơ chứ? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều muốn xông tới, trực tiếp bóp cổ tín sứ đang thoi thóp thở. Đi mau, hiện tại tất cả triệt thoái thôi. Thần Nam gầm vang, đi được bao xa thì cứ đi thôi. Hiện tại không ai dám chắc vị quân chủ có đến đây không, đành bỏ chạy trước, tất cả cùng bay lên. Ta còn chưa chết, còn một hơi thở. Tín sứ nằm dưới đất lại phát ra dao động tinh thần yếu ớt, thốt thêm một câu. Chúng nhân ngã ngửa, đáng ghét, tên bất tử lão cường còn sống à? Đáng ghét, ghét, ghét quá, lòng đại gia ta tự mang người đi, xem còn thở được mấy hơi, còn bà nó chứ, được chết ta thôi. Từ Kim Thần Long lao tới chụp lấy cổ áo tín sứ rồi cõng đi. Bọn Huyền Trang, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, Đồng Phương Trưởng Minh lập tức tản đi tứ phương. Mấy thần linh Tây Phương chạy một mạch về tận thiên giới. Thần Nam mau chạy đi. Mấy con thần thú quay lại thấy hắn vẫn đứng yên. Hắn đang dùng thần thức dao động truyền âm với thiên quỷ trong đỗ giả huyền giới. Đưa cường địch đến phòng đồ sơn dẫn vào thiên khanh cho chôn vùi thạch bi. Gào! Thiên quỷ gầm lên hoảng hồn, hiển nhiên không thể chống cự nổi nữa rồi. Thần Nam bấy giờ quay lại nói với Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, các người đi trước đi, không cần lo cho ta, ta không có gì nguy hiểm. Mấy con thần thú biết tính của hắn, không khuyên được nên không nói thêm, nhanh chóng bay lên, thoáng chốc đã khuất bóng. Thần Nam cầm phương thiên họa kích, lặng lẽ đứng ở cửa của độ giả huyền giới. Trong huyền giới rung lên kịch liệt như nổi nước sôi, không chỉ có tiếng gầm giận dữ của thiên quỷ, cả tiếng hú thảm liệt truyền ra. Thiên quỷ giết chết không ít cường giả đệ ngũ giới, giờ gặp cường địch tu vi không kém bao nhiêu, đang đấu nhau kịch liệt, thì hình như thái cổ quân chủ chưa đến, cả thiên quỷ và thần nam đều không cảm ứng được thế kinh hồn của đối phương. Thiên quỷ, tình huống thế nào rồi? Không cần giằng dai, đến phòng đồ sơn mau, dẫn hắn đến thiên khanh. Thiên quỷ gầm vang, dùng thần điệm truyền âm. Mấy nhãi nhép xong, ra bị ta thịt hết rồi, còn lại hơn 10 con cá lọt lưới. Nhưng mẹ nó chứ, có tới 2 thiên giai cường giả xông ra, còn mẹ tên khốn tín sứ của đệ ngũ giới, hiện tại ta bị vây rồi. Trên không cách đó hơn 10.000 dặm, đệ ngũ giới tín sứ được Tử Kim Thần Long cõng trên lưng phi hành, linh hồn run lên lại tỉnh lại, rùng giọng mà nói, con người trớ chú ta. Ta, người chưa chết sao? Tử Kim Thần Long nổi giận. Không cần nghĩ lắm, người còn thoi thóp, hơi thở cuối cùng chưa trút ra sao, còn gì để mà chết không nhắm được mắt chăng? Đệ ngũ giới tín sứ im lặng, thanh âm yếu ớt cất lên. Ta nhớ ra rồi, còn việc chưa nói. Tử Kim Thần Long phát cuồng, Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Tiểu Phượng Hoàng cũng khó chịu, tặc tử này quả thật khiến người ta hết chịu nổi. Đồ lừa đảo, lừa chúng ta phát khùng, đến không nuốt nổi nữa rồi đây này. Tin tức không nghe thì thôi, trước sau gì tên quạ đen này cũng nói ra toàn tin xấu. Tử Kim Thần Long gào lên. Long Bảo Bảo xông tới đầu tiên, đẩy hồn năng thành dòng nhỏ vào linh hồn tín sứ để kích thích. Thần dạy, người thật là đáng ghét đấy. Tự hồ có 2 thiên tài sở cấp cường giả dẫn đầu đấy. Quả nhiên tin xấu còn hơn. Tên bất tử lão cường giả này dám lừa ta, xem ra hắn chết cũng đáng. Tử Kim Thần Long phẫn hận, tặc tử này mở mồm nói toàn lời xui xẻo. Sai rồi, có tin tốt đấy. Tàn hồn được Long Bảo Bảo báo kích thích, liên tục trùn lên. Lúc ta đến, đối phương tuy có một thái cổ quân chủ, nhưng phe của bọn ta cũng có một quân chủ, bằng không sao ta xông ra được. Nói xong y hoàn toàn bất động. Trong độ giả huyền giới, quy trào khổng lồ của thiên quỷ không ngừng phá toái hư không, nhưng 2 đối thủ cũng vô cùng đáng sợ, thủ đoạn của nó không thể giết được đối phương. Thần Nam truyền âm, đừng xuất ra dao động năng lượng, kìm lại chứ không phát, chỉ khi tiếp xúc với nhục thể chúng mới phát ra. Hắn ta từng đại chiến với Tùng Tán Đức Bố, biết được chỗ đáng sợ của người đệ ngũ giới, công pháp phi thường đặc dị có thể mượn sức của đối thủ, chỉ có dùng nhục thể mạnh mẽ mới trấn áp được. Thiên quỷ phát hiện ra vấn đề, đổi ngay phương thức tác chiến, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng nghiêm nghị. Gần nửa thời thần sau, thái cổ quân chủ của đệ ngũ giới vẫn không xuất hiện. Trần thiên quỷ đột nhiên kinh hãi kêu lên, không ổn rồi, ta cảm giác có thái cổ hung thú cực mạnh, tựa hồ hút được cả linh hồn sắp xông ra khỏi không gian trì môn. Thiên quỷ có cảm giác này, đương nhiên người ở góc kia không gian trì môn cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên đó là một trong thái cổ lục quần chủ. Thần Nam nóng cả ruột mà dục, mau nghĩ cách thoát khỏi ngăn cản, đưa 2 thiên giai sơ cấp cường giả đến thiên khanh. Nếu thái cổ quần chủ tới, tất nhiên sẽ tìm đến đó. Mau mau, mau lên nào. Lúc đó vô cùng khẩn bách và nguy cấp, thiên quỷ liên tục gầm hét, sau cùng tìm được cơ hội, gầm vang đột vây chạy đi. Thoáng chốc thần Nam đã cách đỗ giả huyền giới cả trăm dặm, thiên quỷ phá toái hư không bay ra, 2 đệ ngũ giới thiên giai sơ cấp cường giả rú lên mà lao theo. Trải qua vô thiên chỉ nhật, 3 thiên giai cường giả chính là vua, là bá chủ chân chính. Họ liên tục xé toang hư không, nhanh chóng bay về phòng đồ sơn. Thần Nam cảm giác cả 3 đã đi xa, bèn quay lại đỗ giả huyền giới. Đồng thời, 19 nhân ảnh cũng đang tiến ra cửa huyền giới. Chính thị mấy con cá lọt lưới khỏi quỷ trào của thiên quỷ. Có 7-8 người được hắn cảm ứng thuộc hàng thần vương. Hắn cầm phương thiên họa kích, mái tóc dài không gió mà lay động, mắt xả ra lạnh điện, quét một vòng rồi lạnh lùng lên tiếng. Thần vương ư, dù là thần vương cao thủ thì đã xảo chứ, không phải các người phụng mệnh huyết sát thế giới này sao? Không có 2 thiên giai cao thủ, ta xem các ngươi làm được trò trống gì. Thái cổ lục quân cũng biết mọi thiên giai cao thủ ở đây đều vào đệ tam giới, nên 2 thiên giai sơ cấp cao thủ dẫn đầu đã đủ quét sạch rồi. Nhưng có những việc không ngờ tới, họ nào biết còn có cao thủ như thiên quỷ, lại không ngờ có cả vực chờ người ta nhảy vào. Mười mấy cường giả đệ ngũ giới đều cao một trượng, khôi vĩ vô cùng, mục quang họ đều dồn vào phương thiên họa kích trên tay của thần nam. Đột nhiên một người kêu lên kinh hãi, thần tình vô cùng kích động xen lẫn sự hoảng sợ. Thần nam tuy nghe không hiểu nhưng dựa vào tinh thần mà hiểu được dao động tinh thần của bọn họ, biết họ đang nói gì. Trời ơi, đó là không thể nào, sao lại thế được? Hùng binh khiến người ta rùng mình, đó vì sao lại khiến cho ta có cảm giác rằng nó có tính chất tương tự với Thích Thiên Thần Mâu trong truyền thuyết. Thích Thiên Thần Mâu không phải là binh khí của quân chủ Tùng Tán Đức Bố sao? Lẽ nào... Hiển nhiên, những người khác cũng thấy quái dị, thần tình phi thường kích động. Có mấy người đồng thời rút binh khí ra, quả nhiên khá giống với thanh đồng cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố. Đương nhiên, đó chỉ là phỏng chế theo, không thể bì với cây cổ mâu thật sự. Họ là đời sau của Tùng Tán Đức Bố nên hiểu rõ binh khí của tổ tiên mình. Các người nói đến Tùng Tán Đức Bố sao? Bị ta giết rồi. Lúc này thần nam sát khí sùng thiên, khí thế như ma vương, hai mắt bắn ra quang kiếm thực chất hóa từ lạnh điện khiến cho đối phương nhức nhối. Khốn kiếp, dám bất kính như vậy với Tùng Tán Đức Bố quần vương. Mười mấy người đều đại nộ mắng mỏ thần nam. Thần nam cười vang, đoạn giờ thế gian đệ nhất hùng bình lên, đáp bằng giọng lạnh tanh. Cảm giác của các người không sai, đây là binh khí rèn từ Thích Thiên Thần Mâu mà các người nói đến, nhưng mạnh hơn thần mâu nhiều lần. Nó đã thanh toán binh hồn của thần mâu, hiện tại là binh khí của ta. Không thể nào, người nói láo, thiên cũng không diệt được tổ quân. Người nhất định là đã ăn trộm tùy thần binh khí của ma quân. Các người quả đúng là ngây thơ thật, ta không muốn nói thêm những lời thừa. Các người không phải phụng mệnh huyết sát thế giới của bọn ta sao? Hôm nay đến xem ai giết ai. Thần nam lộ sát cơ, lời lẽ lạnh tanh. Hắn ta tuy là thần vương, nhưng nhục thân đạt đến thiên giai chi cảnh. Có thân thể như thế, dù đối diện với mấy vị thần vương, hắn cũng không chịu lép vế. Giết! Đối diện tử địch không cần nói nhiều. Thần nam múa phương thiên họa kích khiến thình không rùng lên. Sát khí lạnh buốt khiến những đệ ngũ giới cường nhân chưa đạt đến thần vương bị hất lùi cả lại. Các người lui lại đi. Mấy cao thủ thần vương quát vang, cây tuyệt thế hùng binh quá tà dị, thế phát trào mạnh đến mức có thể hút cả linh hồn của địch thủ. Những cao thủ chưa đạt cấp thần vương nhanh chóng lùi khỏi Đỗ Giả Huyền giới. Họ không dám tưởng tượng hùng binh này nằm trong tay một thiên tài cường giả sẽ có uy lực như thế nào. Một cự hán đầu tóc rối bời, thân cao một trượng hai, cầm thần mâu quát vang, ta phải đâm hắn, dám khinh miệt tổ quân. Không đợi người khác đồng ý, y nhanh chóng xông tới, muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong mắt thần nam xả ra hai đạo u minh hàn quang, phương thiên họa kích chậm chậm giơ lên, dùng lực nắm chắc, đoạn thần dực ở sườn xòe ra, lao tới nhanh chóng như xảo bằng. Trong thoáng chốc, tuyệt thế hùng bình phương thiên họa kích đánh tan cây thần mâu, lưỡi kích sáng choang xé tan thân thể đối phương rồi xả ra. Hùng kích xuyên qua, thần nam cũng xuyên qua, huyết thủy đỏ lòm nhuộm khắp thinh không, thân thể cao lớn bị chẻ làm đôi, khuôn mặt mất nửa vẫn lộ ra nét hoảng sợ, không thể tin nổi. Hồn phách của y cũng bị hùng kích chấn tan, thần nam và hùng kích từ giữa hai mảnh thân thể mà lao tới. Khung cảnh ấy cực kỳ kinh động, một thần vương cao thủ bị hắn giết chỉ trong nháy mắt. Nếu biết thần vương không chỉ ở thế giới này mà ở đệ ngũ giới cũng được coi là cao thủ. Hai giới đấu nhau, so kè về thực lực, tất nhiên sẽ do mấy đạo bất tử thiên tài cao thủ ra tay. Thần vương cao thủ là hy vọng về sau của cả một giới. Nếu so sánh thật sự, thần nam không thể chỉ một chiêu giết được đối thủ, cả hai đều muốn tốc chiến tốc quyết mà mãng hắn quá khinh địch. Thần nam xúc tích toàn bộ sức mạnh, định một đòn uy hiếp đối phương, cộng thêm tuyệt thế hùng bình phương thiên họa kích phụ trợ mới đạt được hiệu quả như thế. Giết hắn thôi! Tiếng quát vang lên, sau thần vương còn lại nhất tề xông vào thần nam, nhưng hắn không kinh hoàng, bởi hiện tại hắn nào sợ gì quần chiến, nếu không địch nổi cũng có thể bỏ chạy. Hắn chỉ lo thái cổ quân chủ có đến bằng đường không gian chi môn nên mới quay lại xem xét. Hắn không nói thêm câu nào, vùng phương thiên họa kích lao tới, tâm thần như thép đúc, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, lưỡi kích sáng choang ảnh phản ra khiến cho người khác lạnh mình, tung hoành giữa vòng vây của sáu người kia. Nhất vương đang kịch liệt chiến đấu với lục vương. Tuy áp lực khó lòng tưởng tượng, nhưng huyết dịch huyết chiến ở trong mình Thần Nam sôi lên, chỉ có kiểu chiến đấu hầu như không thể thắng này mới kích phát tiềm năng của hắn. Lâu rồi không phải đối diện với uy hiếp của tử vong, hôm nay hắn múa phường thiền họa kích như gió, định đột phá giữa cơn sinh tử. Bất quá hôm nay trời cao không cho hắn cơ hội, hai tiếng hú từ xa truyền lại, ta đến đây, a di đà phật. Tiềm Long và Huyền Trang nối nhau sổng tới, hai mắt của Tiềm Long nóng bỏng, đệ tử như tử thần của ma chủ cũng là một hiếu chiến cuồng nhân, gần đây thường chiến đấu với người ta, hiện tại đã đi rồi còn quay lại, gặp đối thủ thế này y không gia nhập cũng không được. Khí chất đắc đạo cao tăng của Huyền Trang đầu còn, y hóa thân thành huyết hòa thượng, hai mắt loáng thoáng phát ra huyết mang, đại Phật đại ma chỉ là ý niệm. Hai người đều là thần vương, không nói gì mà lao tới đón đánh hai đối thủ. Tiếng cười trong như chuông bạc của Nam Cung Tiên Nhi vang lên ngoài xa, tà áo màu rực rỡ phất phơ, thân thể gợi cảm biến ảo trên không trung, thoáng chốc đã tới nơi. Thực lực nữ tử dùng nhàn tuyệt mỹ, điên đảo chúng sinh, làn da như tuyết, thân thể tuyệt vời này khiến cho hiện ra ngoài vượt hẳn ý liệu của Thần Nam. Nàng ta kéo ngay hai đối thủ về phía xa mà chiến đấu. Tiềm Long hình như nhận ra vẻ cả kinh của hắn. Không cần ngạc nhiên, ngươi còn không biết ả là ai. Đánh đầu không lâu, ta tìm người giao chiến mới biết được thân phận thật sự của ả là chân thân bị diệt rồi tái hiện của Tình Dục Đạo Tông Chủ đấy. Cái gì? Thần Nam thật sự kinh hãi, chợt nhớ tới lời của Nam Cung Ngâm. Tổ sư của thiên giới Tình Dục Đạo có lẽ gặp biến bởi huyền giới lưu đại ở nhân gian gần như vỡ tan. Lại nhớ đến mấy hôm trước, Nam Cung Tiên Nhi vào Tây Phương thiên giới, Tình Dục Đạo chúng nhân vây chặt nàng ta, tất cả tựa hồ chứng thực cho lời Tiềm Long nói. Biết được chân thân của Nam Cung Tiên Nhi, Thần Nam vẫn cảm thấy hơi quái lạ. Yêu nữ cướp hai người kia dẫn đi, hiển nhiên sẽ không giết. Nhưng với cá tính của ả, chắc không đến nỗi đọa lạc chứ. Tiềm Long và Huyền Trang tuy là cường giả, nhưng đối với người của đệ ngũ giới cũng không dễ. Mãi đến lúc không phát ra dao động năng lượng mới dẫn xoay chuyển cục thế. Thần Nam đại chiến với hai thần vương cao thủ, áp lực giảm hẳn. Hắn chặt đầu một đối thủ, chấn nát linh hồn, khiến cho huyết thủy phun ra cuồng loạn, rải trên cả người, đoạn lại chặt ngang lưng đối thủ còn lại. Xuyên qua màn mưa máu, hắn tiến vào đỗ giả huyền giới, không nói câu nào mà vung hung binh trong tay giết sạch số cường giả còn lại của đệ ngũ giới. Máu nhuộm đỏ y phục của hắn, từng mảnh thi thể văng tứ tung, cảm giác được rung động trong không gian trì môn lặng dần. Hắn không phán đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc hắn ra khỏi huyền giới, Tiềm Long và Huyền Trang đã chiến thắng, hai người như ma nhân, mắt của Tiềm Long bắn ra hào quang nóng rực, mắt của Huyền Trang sáng lên huyết quang hưng phấn, nhìn hai đối thủ bị bắt như thấy tiểu bạch thử. Cả hai muốn nghiên cứu người của đệ ngũ giới, kể cả tu luyện pháp môn rồi chia nhau bỏ đi, ước hẹn gặp lại tại Thầy Phường Thiên Giới. Thần Nam rời khỏi đỗ giả huyền giới, nhanh chóng lao về phòng đồ sơn. Người của đệ ngũ giới trừ hai thiên giai sơ cấp cao thủ đều bị tiêu diệt. Hiện tại hắn muốn biết tình hình ở phòng đồ sơn đã xảy ra như thế nào. Lúc đến nơi, hắn chỉ thấy được một phần bức tranh rùng rợn. Hai thiên giai sơ cấp cường nhân bị thiên quỷ dẫn dụ vào nơi có tầm bia đá cực lớn, liền như hai khối đá chìm xuống dưới biển, ngay cả chút tăm cũng không thấy sủi lên, hoàn toàn đã biến mất. Chỉ có còn hai từ kinh hồn mới hình dung được cảnh tượng lúc ấy. Thiên quỷ trùng mình nói với vẻ hoảng sợ. Chắc chắn sẽ chết. Năm xưa ta chỉ đến gần một chút đã bị hủy mất nửa tu vi. Thần Nam không hoảng sợ mà đại hỉ, đó đích xác là thiên khanh, có lẽ đủ để thịt gọn một thái cổ quần chủ. Hắn để thiên quỷ ở phòng đồ sơn tiếp tục tu luyện, quyết định đến Tây Phương mượn sức tình cảm của nguyên tố thổ thần. Dù phải đào nát ba thước đất cũng nhất định tìm được tuyển nhãn của sinh mệnh nguyên tuyển. Để vụ hình sống lại, nhất định cần linh tuyển, đồng thời hắn cũng muốn dựa vào đó cung cấp sinh mệnh chi năng cho bát hồn, nên biết thời gian chi thần và không gian chi thần vốn đã tiêu tan, nhờ tìm được tuyển nhãn trong truyền thuyết nên mới có thể sống lại. Có lẽ mất rất lâu mới thật sự khởi tử hồi sinh, nhưng trong thời gian ngắn cũng có tác dụng nhất định. Lúc hắn ở phòng đồ sơn, tại không gian trì môn trong đỗ giả huyền giới, không hề có sinh mệnh dao động, nhưng đột nhiên thò ra một cái cột đá, cắm xéo vào trong huyền giới ấy. Thần Nam rời khỏi phòng đồ sơn, tịnh không về Tây Phương thiên giới. Hắn thấy bất an trong lòng, dự cảm tựa hồ sẽ có đại sự kiện phát sinh. Sau cùng, hắn quay lại đỗ giả huyền giới, thấy bởi mấy bóng người đang lăng xăng, họ là thám tử của các đại thế lực ở thiên giới và nhân gian, quan sát tình huống ở đây. Thấy họ đi đi lại lại, có vẻ bất an, hắn biết có chuyện xảy ra. Quả nhiên lúc lao vào Đỗ Gia Huyền giới, cảm giác ngay được sát khí lạnh liệt lan tràn, hiu hắt hơn cả gió thu cuốn lá, nhưng không phải lạnh kiểu đêm đông. Cơn lạnh khiến lòng người tuyệt vọng, nảy ra ý định tự hủy. Có thể nói, quả là một loại sát ý mà tính dụ hoặc. Sát ý đáng sợ, tà dị đến cực điểm. Thần Nam nhíu đôi mày kiếm, giới bị tiến vào sâu trong huyền giới. Đi qua thi sơn cốt hải, hắn xuất hiện trên hoàng mạc yên lặng. Từ xa nhìn vào không gian trì môn, hắn sững lại, không biết từ bao giờ trên ngọn núi đá có thêm một cột đá cắm xéo vào. Cái cột đá xanh dài chừng 10 trượng, cắm thẳng xuống chừng 1 trượng, thò lên mặt đất một đoạn chừng 6-7 trượng, chỉ chéo lên không gian trì môn. Từ vị trí cự ly, tư thế đều dễ dàng nhận ra nó từ trong cánh cửa mà bay ra. Tuyệt vọng hàn ý lan khắp huyền giới bắt nguồn từ nó, sát ý lạnh liệt đẩy mà tính dụ hoặc cũng từ đây mà ra. Cảm giác bất an dấy lên mạnh hơn trong lòng Thần Nam. Ngay cả lúc thấy thiền quỷ và hai thiên giai cao thủ đấu nhau, hắn cũng không có cảm giác này. Bây giờ đứng trước cây cột đá xanh lại thấy tim đập thình thịch, thực sự không phải là việc tốt lành. Tài cao mật lớn nên hắn chậm rãi bay tới, định xem nguồn cơn ra sao. Bay chưa đầy 3 dặm đã thấy tình huống dị thường. Cây trụ và không gian chi môn hình như có liên hệ quái dị. Hắn vòng qua cây cột đá đến khoảng trung gian giữa nó và không gian chi môn, cảm giác có một cỗ năng lượng vô hình đang lưu chuyển. Giữa cây cột đá và cánh cửa tựa hồ có mối liên hệ năng lượng mà tiên nhãn cũng không nhận ra. Thần Nam không thể hiểu được rằng mối liên hệ này có dính dáng gì đến đệ ngũ giới không. Hắn liền xuất ra một đạo kiếm khí định cắt dòng năng lượng, nhưng hào quang sáng chói đã lóe lên, kiếm khí va vào năng lượng liền tan ngay, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Thần Nam kinh hãi, tựa hồ đệ ngũ giới có cường giả liên hệ với cây cột khí vượt giới. Công lực này có thể nói là thuộc vào nhóm thái cổ quần chủ. Hắn tăng nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quan sát điện hai thời thần mà không phát hiện ra gì, sau cùng hắn không nén được quyết định thử hủy diệt thạch trụ. Bất kể thế nào, thạch trụ và đệ ngũ giới có liên hệ, quyết không phải việc tốt lành. Hắn lộ ra thần tình ngưng trọng, chậm chậm tiến tới. Lúc cái cây cột hơn 100 thước, phương thiên họa kích trong nội thiên địa truyền ra dao động bất an, hùng binh lay động dù cách nội thiên địa. Hùng binh có dự cảm hoặc cảm ứng đặc thù ư? Hắn ta nhanh chóng triệu hoán phương thiên họa kích, nắm chắc trong tay. Hùng binh rung lên, phát ra chiến ý cào vút, chỉ thẳng vào cây cột đá. Dù vậy, Thần Nam không hề kinh ngạc, nắm chắc hùng binh từ từ tiến tới. Cái cây cột hơn 10 trượng mới dừng lại, giờ cao hùng kích theo thế lực phách hòa sơn hùng hạn bổ xuống một bộ. Lực kích bắn ra hào quang chói lòa như cầu vồng vắt ngang trời, soạt một tiếng chém trúng cột đá xanh kia. Hào quang tỏa sáng, cây cột nổ tung nhưng phát ra một cỗ sát khí lặng lệ hơn, vô tận tuyệt vọng chi ý bùng lên, một đội mã đao sáng rực hiển hiện. Sát khí phát ra tuy không bằng phương thiên họa kích, nhưng thế lại hùng hậu không kém gì. Lưỡi mã đao cong một đường hoàn mỹ, trên bề mặt điêu khắc mà văn, dạng thức vô cùng cổ lão. Cây đao tập trung hết những đặc điểm đẹp đẽ, thương tang, cổ kính và tà dị. Mã đao hơn hẳn hùng kích ở chỗ nó có bố trí chú văn, từng giải văn tự cổ lão quấn ở quanh, nổi lên không trung giữ cho nó đứng yên. Không còn cây cột đá bao phủ, sát ý của mã đao càng đậm, Thần Nam cũng bị ảnh hưởng tâm thần, dấy lên bì ý. Chết tiệt, đúng là ma đao, không chỉ phát ra thế cực mạnh mà ảnh hưởng được cả tâm thần người khác. Thần Nam nhanh chóng liên tưởng đến thái cổ thất quần chủ, tựa hồ có một người cầm ma đao, lúc họ phá phong ấn, hắn loáng thoáng có ấn tượng. Hắn biết đại sự đã hỏng, ma đao của thái cổ quần chủ sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, lẽ nào người đó sẽ tới ư? Giải năng lượng vô hình vẫn liên hệ với đệ ngũ giới. Thần Nam không hiểu vị quân vương kia đang làm gì. Hắn cầm phương thiên họa kích đang sùng động, chém vào mã đao mấy lần nhưng không làm gì được. Mà văn nổi trên không hóa giải hết công kích của hùng kích. Thần Nam phí liền hai thời thần cũng không phá nổi chú văn, cũng không làm gì được thành mã đao. Tuy không biết nó là đệ ngũ giới có liên hệ gì, nhưng tuyệt không phải là hảo sự. Ở lại cũng không thay đổi được gì, hắn không hề do dự rời Đỗ Gia Huyền giới. Trước lúc rời đi, hắn tặc quát lớn nói với các thám tử, giám thị thành mà đào trong này cho cẩn thận, nếu có gì khác lạ, mọc bẩm báo với các đại thế lực ở thiên giới và nhân gian. Hắn ta quyết định đi tìm tuyển nhãn của sinh mệnh nguyên tuyển, tận lực bổ sung chi mệnh chi năng cho bát hồn, mà đào chủ nhân sắp tới, hắn cần sức mạnh của bát hồn phù trợ. Ở vùng giao nhau giữa đồng tây phương thiên giới, hắn gặp Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo. cách rất xa đã nghe thấy tiếng của con rồng du côn gầm gào. Y, y đúng là tà môn, còn chưa chết hả, lại tỉnh lại rồi. Thần Nam đại hỉ, hắn thấy bất tử lão cường này không đến nỗi đáng ghét, thậm chí hơi khả ái, hắn đang muốn hỏi y vài việc. Thấy hắn tới, nỗi lo trong lòng của Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo được rút bỏ. Y có còn sống không? Gào, sông dài đến mức làm ta phát sầu đây này, một lúc lại tỉnh lại, phun ra vài câu xui xẻo, đáng ghét nhất là không lần nào nói trọn vẹn, đáng phải đánh một trận. Thật ra là chuyện gì, y nói sao? Y nói có hải thiên dài cao thủ tới, còn có cả một quân vương của phe y cũng ở một góc trong không gian thông đạo, đấu với một vị thái cổ quân chủ. Từ Kim Thần Long kể lại cho Thần Nam. Thần Nam bây giờ vội quay lại, hỏi định ngũ giới tín sứ vừa tỉnh lại. Ta phát hiện một lưỡi ma đào trong độ giả huyền giới, tựa hồ từ đệ ngũ giới lên, đầy tuyệt vọng sát ý. À, linh hồn hừ nhược của đệ ngũ giới tín sứ run lên là cây tuyệt vọng ma đào hùng bình đáng sợ, đoạn linh hồn trì hỏa của ỷ lập lòe. Sao, lại chết rồi à? Vừa đến lúc quan trọng lại chết, Thần Nam vô cùng ảo não. Yên tâm, con rắn này nó bất tử đấy. Hơi thở cuối cùng này ta thấy phải 8 ngày, 10 ngày mới thở xong. Chốc nữa sẽ tỉnh lại cho mà xem. Từ Kim Thần Long tức giận mà giải thích. Vậy sao? Tăng ngất mất thôi. Thần Nam vội tắt tiếng. Cả nhóm nhanh chóng đến thần vực. Thần Nam trực tiếp đến nguyên tố thổ thần điện tìm tổ thần hệ chủ thần. Theo như lời đánh cá, ta đã thắng. Cần mượn lực cảm ứng với mặt đất của thổ hệ thần đính các vị. Mong rằng không cự tuyệt. Không, đương nhiên ta không thể tự xuất hiện, phải để hai vị tộc đệ đi tường trợ. Thật ra, người định làm gì? Không sao, ta đi đảo bảo vật thôi. Nguyên tố thổ thần đứng ở trong chủ thần điện gọi hai vị tộc đệ Khải Ân Tư và Là Lợi Đức. Họ tuy chưa đạt tới thần vương cảnh giới, nhưng không còn cách bao xa. Vừa rời khỏi thổ thần điện, đệ ngũ giới tín sứ tỉnh lại. Đến giờ Tứ Kiếp Thần Long và Long Bảo Bảo đã quen với bất tử lão cường sống dài như đỉa đói này. Thật sự phải cố nén giận, nhưng cục tức vẫn khó lòng nuốt xuống. Tuyệt vọng ma đao thực sự là hùng binh của quần vương Hắc Khởi trong thái cổ lục quần chủ. Hắn ta đang ở một góc khác trong không gian trì môn đối với quần vương của bọn ta. Chà nói chứ, chết luôn đi. Từ Kim Thần Long lúc bấy giờ đã vô cùng giận dữ. Thần Nam cũng đã quen với bất tử lão cường, quay sang nói với Khải Ân Tư và La Lợi Đức. Tây phương thiên giới có bao nhiêu cấm địa, nhất là đại hùng đại ác chỉ địa, tuyệt đối không có ai dám tới. Hai thổ hệ thần linh hồ nghi nhìn hắn, không hiểu vì sao lại hỏi như vậy. Ta muốn thử vận khí xem có đào được bảo bối nào chăng. Quỷ mới tin được những lời này, hai thổ hệ thần linh ngẫm nghĩ rồi đáp, hùng ác chỉ địa có khá nhiều nhưng không thể coi là tuyệt đối không dám tới. Thần vực không thiếu cao thủ, ở thiên giới thần linh là chúa tể, làm gì có nơi nào thần linh không dám đặt chân. Thật sao? Ở đông phương thiên giới có mà chủ trì mộ, không thần linh nào dám tới. Lẽ nào tây phương thiên giới không có một nơi như thế? Giờ Thần Nam chỉ còn cách chọn nơi như vậy. Nếu sinh mệnh nguyên tuyền còn tồn tại, nhất định phải ở nơi như thế. Một nơi thông thường chắc đã bị thần linh tìm ra. Khải Ân Tư và Là Lợi Đức liên tục biến sắc, đồng thời đáp, người không phải muốn chúng ta đến nơi như thế đấy chứ? Thật có nơi như thế ư? Không có, cả hai vội vàng lắc đầu. Thần Nam mỉm cười, được rồi, chúng ta nghỉ một ngày, mài nói tiếp. Ồ, đến chỗ ta có việc cần hỏi các vị. Đến nơi, Thần Nam vội vàng chế trụ hai người khiến cho họ hôn mê. Tiểu Phượng Hoàng nghi hoặc nhìn sang, hắn bật cười. Mượn lực cảm ứng thổ nguyên tố của họ là được, họ ngủ đi thế này càng hay, bằng không đâu có chịu ngoan ngoãn hợp tác. Lúc đó đệ ngũ giới tín sứ tỉnh lại. Hắc Khởi là tuyệt thế sát thần, trong một ngày giết sạch 40 vạn tiền thần. Là lãnh huyết quần vương trong thái cổ lục quần chủ, hắn đưa ma đạo đến để phát tin cho quần chủ chưa quay về. Nếu qua lâu không thấy gì, hắn tất nhiên tự công đền. Sau cùng y cũng nói được hoàn chỉnh ý tứ. Từ Kim Thần Long tức giận quăng y vào nội thiền địa. Thi thể sống dai, để ta xem người còn sống được mấy ngày nữa. Thần Nam tỏ vẻ ngưng trọng. Hắc Khởi lúc nào cũng sẵn sàng vượt giới, tất phải chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Cổ Tư, người về Nguyệt Đượng báo tỉ mỉ tin tức cho thần giả biết. Cổ Tư biết sự tình khẩn bách nên nhanh chóng đi ngay. Nói đoạn, Thần Nam lại phái Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo đi thăm dò xem Tây Phương Thiên Giới thật ra có cấm địa nào không. Nửa ngày sau, hai con rồng du côn quay lại, thăm dò được không ít cấm địa, nhưng đại đa số đều không phải tuyệt đối cấm địa, một vài thần linh vẫn ra vào một cách dễ dàng. Nhưng lòng Bảo Bảo trong lúc vô ý nghe được một tin khiến thần Nam chú ý. Trong thần vực có một nơi cực kỳ đặc thù do các thần điện phái cao thủ liên hợp cảnh giữ nghiêm mật, không cho ai đến gần nửa bước. Trong thần vực có một nơi như thế sao? Hay lắm, chúng ta đến đó trước xem thử. Thần Nam khống chế thần trí hai thổ hệ thần linh, mang họ và ba con thần thú ngầm đi về cấm địa. Đó là một hoa cốc mỹ lệ cực kỳ rộng lớn, bốn mặt có núi cao vây phủ một diện tích mười mấy dặm. Trong cốc hoa cỏ đùa nở, sắc màu rực rỡ, hoa trải khắp nơi, hương hoa thơm nữ thấm vào tâm tỷ. Từ xa nhìn lại, vạn hoa lay động, ong bay ướm lượn, một biển hoa trải ra trước mắt. Quanh đó không có ít bóng dáng thần linh bay bố bên ngoài hoa cố đi lại trông coi. Cũng không trách được, bởi từ thiên cổ đến nay chưa từng xảy ra chuyện gì ở đây nên họ ở hờ phòng thủ. Thần Nam dễ dàng đột nhập vào trong hoa cốc, cả nhóm dùng pháp lực nhấn chìm một khoảng đất để ẩn xuống. Khối đất vừa chìm xuống, Tiêu Vương Hoàng kêu lên kinh hãi. Dưới đất sao lại chảy máu, có nhiều hài cốt như vậy? Bọn thần Nam kinh hãi, vừa chìm xuống phát giác dưới lớp đất cuồn cuộn huyết thủy, dưới đáy sâu mài táng vô số hài cốt trắng phau. Thần Nam lúc bấy giờ vô cùng ngạc nhiên, huyết thủy chảy ao ao, tựa hồ họ không phải đang đào đất mà đang đào huyết nhục của một người. Hải cốt trắng phau rải khắp dưới lòng đất, được dòng máu nhiễm vào khiến cúc xương trắng lấm tấm đỏ, màu sắc trái ngược nhau khiến cho vùng lòng đất càng thêm tả dị. Chuyện gì thế nhỉ? Lòng Bảo Bảo trợn tròn cả mắt, cẩn thận nhìn vào với vẻ giới bị. Từ Kim Thần Long cũng thấy sự tình quá quỷ dị, lão Du Côn trầm giọng mà nói, đã là nơi khiến thần vực thần điện kỵ úy thì các cao thủ liên hợp trông coi tuyệt đối là tả địa, chúng ta phải cẩn thận thôi. Tiêu Phượng Hoàng gật đầu, đứng trên vai thần Nam, bất giác xuất ra một phần thiên hỏa, người khác chắc đã bị nó nướng chín. Thần Nam quan sát cẩn thận bốn phía lòng vực, mong tìm ra manh mối. Hắn ta liền rút vải gióng xương từ dưới lòng đất ra, ngưng thị quan sát, mớ hải cốt gần như phong hóa, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Lúc rút mấy gióng bị nhiễm máu, hắn ta kinh dị nhận ra, số bạch cốt này lại như mới, ánh sáng phát ra rất rõ, căn bản không có lỗ thủng hay dấu hiệu bị rã. Xương mới và tàn cốt bị phong hóa cùng tồn tại, thật là chuyện gì đây? Đột nhiên thần Nam phát hiện quái sự xảy ra, những gióng xương nhuộm máu lại đang cho hắn câu trả lời về bản chất của vấn đề. Bạch cốt vốn bị phong hóa, bề mặt có nhiều lỗ nhỏ, nhưng được máu nhuộm thì những lỗ đó tự động khép lại, biến thành một gióng xương mới. Chuyện này... Hắn ta cả kinh, loại biến hóa này quá tà dị, máu tươi lại có hiệu dụng như vậy. Chợt hắn ngẩng đầu lên, tim đập nhanh, đây không phải nơi tọa lạc của sinh mệnh nguyên tuyển sao, bằng không máu tươi sao lại thần diệu như vậy. Nếu đúng như thế, tất cả đều đã có đáp án. Hiện tại một vấn đề cực kỳ rõ ràng trải ra trước mắt của hắn. Thần dạy không phải chứ? Hiển nhiên hai con rồng cùng phát hiện vấn đề, nhớ tới một khả năng. Đây là nơi có sinh mệnh nguyên tuyển ư? Tiêu Phượng Hoàng nháy mắt lại hỏi. Thần Nam không buồn nghiên cứu kỹ xem vì sao ở đây có nhiều bạch cốt như vậy. Dưới lòng đất lại có máu tươi rỉ ra mà chỉ muốn tiến xuống xem nguồn cơn. Nếu không có gì bất ngờ, sinh mệnh nguyên tuyển đang ở dưới. Tất cả đều bất ngờ, thuận lợi như tưởng tượng, tìm được mà không phí nhiều khí lực. Linh tuyển hiện nay đã ra trước mắt. Đương nhiên bà con thần thú rất hưng phấn, không nghĩ ngợi gì nhiều. Thần Nam dùng pháp lực mở thông đạo đi xuống, cả ba vội vàng tiến vào. Xuống được hơn trăm trượng, một đạo thần quang sáng rực đột ngột xẹt ra, dưới đáy sâu rùng lên bần bật. Thần Nam, Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đều bị điện hồ màu lam đánh trúng. Hai thổ hệ thần linh ở phía sau may mắn tránh thoát. Thần Nam có thiên giai nhục thân không sao, nhưng ba con thần thú đều thấy đau nhói, thân thể xém chút nát vụn. Lập lồng đẹp đẽ của Tiểu Phượng Hoàng bông lên, nhìn khá là hoạt kề. Từ Kim Thần Long đại nộ kêu lên, còn mẹ nó chứ, ai đánh lén tà đấy. Dưới mặt đất chợt rùng lên rồi lại yên tĩnh, căn bản không thấy khí tức của kẻ đánh lén. Trên mặt đất truyền lại tiếng hò hét, hiển nhiên những người bảo vệ cảm ứng được dị động dưới mặt đất. Thần Nam lãnh tĩnh lại ngay, thở dài, chúng ta quá khát vọng lấy được sinh bệnh nguyên tuyền nên vừa rồi mới xung động quá mức. Kỳ thần có thể thấy ở đây có linh tuyển hay không đều không thể dễ dàng lấy được, bằng không các tây phương thần linh đã động thủ từ lâu, còn phải nhân thủ trấn giữ làm gì. Ở đây có cấm chế cực mạnh, chúng ta mới chỉ chạm vào vài cấm chế đơn giản ở ngoài cùng mà thôi. Long Bảo Bảo nháy mắt gật đầu đồng ý, đúng như vậy. Làm sao bây giờ? Nhưng người trên mặt đất hình như đã phát tác ra dị động, chúng ta tiếp tục chứ? Từ Kim Thần Long hỏi. Tiếp tục, Bất quá các người cách ta xa ra, đừng đến quá gần, nhục thân của ta mạnh hơn nhiều, cấm chế này không làm gì được ta đâu. Thần Đam lao xuống trước, điện hồ kinh nhân lại bắn ra nhưng không thể thương tổn đến hắn. Tuyệt thế hùng bình phường thiền hỏa kích được rút ra liên tục bổ xuống, phá trừ từng đạo cấm chế. Trên mặt đất sôi lên, các thần vực cường giả bảo vệ đều biến sắc. Bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Tận hôm nay lại có dị biến phát sinh, đương nhiên họ vô cùng kinh hãi. Họ không biết phía bên dưới có ẩn bí gì, thế nhưng từ cổ chí kim, các bậc tiền bối khi chết đều thần tình ngưng trọng dặn hậu bối không được để nơi này có gì sơ sót, nhất định bảo vệ thật tốt, không được thăm dò truy tìm gì cả. Nguyên tố thủy thuần Tây Lạp Lệ Tì xông tới đầu tiên. Vị mỹ nữ thần linh thiên giới hiếm có này bất kể hình tượng mà mắng chửi: chết tiệt, có chuyện gì thế? Xem ra nàng ta nóng ruột xen lẫn hoảng sợ. Ngoài xa, nguyên tố thổ thần, trí tuệ nữ thần, quang minh thần toàn bộ kinh động nhanh chóng bay tới. Ngoài xa nữa là các thần linh tiền bối đã lùi vào phía sau hậu trường, thần vực xôn xao, nhiều đại nhân vật đời trước đều xuất hiện. Dưới đáy sâu, bọn thần nam xuyên qua mấy trăm trượng, cách mặt đất khoảng 800 trượng trở lên. Nơi này huyết thủy chứa chan, bạch cốt trắng phau, họ phát hiện huyết thủy chảy ra bởi tác động phá hỏng của các tầng đất của mình. Thần nam có cảm giác hoang đường, vùng đất này như một thần thể, bất quá xương cốt phía trong đã hỏng mà huyết dịch vẫn tươi nguyên. Hắn giật mình với ý nghĩ này. Tiến thêm hơn trăm trượng nữa, thần nam có thiên tài nhục thân cũng có phần không chịu thấu, cấm chế càng lúc càng mạnh. Hiện tại không chỉ có sấm sét bổ ra, cả hỏa diễm, băng mâu, thổ tích, bạch quang, đủ loại ma pháp cấm chế. Đương nhiên đó không phải là ma pháp công kích thông thường, đều là siêu tuyệt cấm chú. Mỗi đòn ma pháp công kích đều khiến cho một ngọn núi tan thành bột. Nếu thần nam không có thiên tài nhục thân, đổi lại là thần linh khác chắc đã xong đời từ lâu. Nhưng vùng dưới đất vô cùng tà dị, toàn bộ ma pháp công kích bùng lên sát tầng mặt đất mà dưới đáy sâu chỉ rung lên mạnh liệt, tuyệt không bị hủy diệt. Ở độ sâu 1.000 trượng, một tấm màng màu lam ngăn đường của cả bọn. Tấm màng ấy lấp lánh như làm bảo thạch thất chất lại, hào quang rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng cả thần nam và ba con thần thú đều cảm giác nguy hiểm trực trở. Đó không phải là vòng sáng bảo vệ của tùy hệ tầm thường, cảm thụ năng lượng chậm chậm lưu động bên trong, ít nhất cũng do thiên giai cao thủ bố trí. Thần nam không muốn chạm vào, gọi hai thổ hệ thần linh tâm trí bị khống chế lại, đặt hai tay đền trên lưng của họ để họ vận dụng bản năng thiên phú quan sát tình huống chung quanh thật kỹ. Đó là thần gia huyền công bí pháp. Hai thần linh bây giờ đối với thần thể của thần nam, thiên phú của họ lúc này biến thành của hắn. Thoáng chốc hắn cảm giác được mọi thứ ở đáy sâu. Cảnh vật bên dưới đập vào mắt của hắn, vô tận hải cốt phân bố trong lớp đất không theo quy luật nào, từng đạo huyết quản như mạng lưới bố trí dày đặc trong các tầng đất, đầy sức sống và sinh cơ. Hắn ta kinh ngạc nhận ra huyết quản nối nhau, sau cùng thông qua mấy huyết mạch cực lớn tụ về tấm màng màu lam dưới đáy sâu, giống như một trái tim khổng lồ. Thần nam quăng hai thổ hệ thần linh vào nội thiên địa, liên tục phá tan cấm chế quanh tấm màng kia, quan sát trái tim khổng lồ. Diện tích trái tim phải đến 100.000 trượng, hình dạng gần giống trái tim, huyết mạch cực lớn bị hắn cắt đứt chảy ra một lượng lớn huyết dịch rồi điền lại nhanh chóng. Quan sát kỹ sẽ thấy mỗi khắc trái tim màu lam lại đập mạnh, phát ra dao động kinh hồn khiến người ta vỡ mật. Bọn thần nam lớn mật quan sát trái tim màu lam, mọi người trên mặt đất cũng nóng ruột như cào. Rất nhiều Tây Phương thần linh đổ tới, tản ra tìm kiếm trong hỏa cốc. Nhưng địa động bọn thần nam để lại đã đóng chặt, biến mất vô ảnh vô tung. Sau cùng, mấy nhân vật kiên quyết hạ lệnh yêu cầu mấy vị chủ thần xuống dưới mặt đất quan sát, nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thần nam cùng với ba con thần thú đi quanh vị trí trái tim mấy vòng, sau cùng thấy được chỗ dị thường. Trên trái tim màu lam cực lớn có một nơi ánh sáng cực kỳ ảm đạm, ở đó có một khối sáng cỡ lớn bằng ngón tay khắc hẳn màu ánh sáng chung quanh. Không ngờ trùng là một con trùng đấy. Lòng Bảo Bảo kêu lên kinh hãi, một con trùng dài như ngón tay cái, toàn thân trắng tinh, trong suốt như điêu khắc từ ồn ngọc đang gặm lớp màng màu lam, khiến cho một khe nứt mỏng manh khó thấy xuất hiện, nó thò được một phần thân thể vào bên trong. Nhưng con bạch ngọc trùng hình như cũng quá mệt, nằm xoay luôn ở đó, tựa hồ không động đậy nổi. Hiển nhiên, nó có sinh mệnh dao động, cảm giác được bọn thần nam tới, hơi động đậy, được cặp mắt mề hoặc nhìn cả nhóm. Nói đoạn, thế rồi nó rùng mình mà co thần lại. Từ Kim Thần Long tỏ vẻ không hiểu, con trùng này tự hồ có trí tuệ, rất sợ chúng ta. Thần Nam quả thật không thô thiển như con rồng du côn, hắn tự hồ đang gặp đại địch, nên biết trên tấm màng màu lam là dao động năng lượng tiền dài mà con bạch ngọc trùng quét được, quả nhiên đáng sợ. Có điều đợi hồi lâu không thấy bạch ngọc trùng công kích, ngược lại tỏ vẻ sợ hãi gần như tuyệt vọng. Thần Nam lấy làm kỳ quái, thấy nó có vẻ kiệt sức, tự hồ mình bạch. Hắn ta nhanh chóng lấy một chiếc hộp ngọc trong nội tiền địa ra, thu con trùng vào, rồi dùng dị đại pháp lực liên tục thi thố 13 tầng phong ấn, ngăn không cho nguyên khí từ ngoài tràn vào. Từ Kim Thần Long thấy con bạch ngọc trùng ăn được sức mạnh thiên tài cũng cảm giác lưng ướt đẫm mồ hôi. Lão đầu, có một lão đầu! Tiểu Phượng Hoàng kêu lên kinh hãi. Nó đứng trên vai Thần Nam, đôi phượng mục nhìn qua khe nứt mà bạch ngọc trùng đào mà thấy cảnh tượng bên trong. Thần Nam kinh hãi, vội vàng quan sát. Trái tim màu lam thần bí tuy tương thông với nhiều huyết quản, nhưng phía bên trong không có lấy nửa giọt máu. Máu chảy vào đều biến thành năng lượng cực mạnh. Thiên giai năng lượng dao động trên tấm màng màu lam liên tục được dòng năng lượng kia bổ sung. Trong trái tim trống rỗng là một vùng hư không rộng lớn, nhưng ở vị trí chính giữa lại có một thân thể khô xác đang nổi lập lờ. Đó là một lão nhân đã khô, thân hình gầy gò, thấp bé, mái đầu bạc lưa thưa, da mặt nhăn nheo, sống mũi lại nhô cao một cách dị thường, mặt nhắm tịt, hàm râu dịp buông xuống, cuộn mình trên không, áo trên mình cổ kính, không hiểu là may từ năm tháng nào, hết sức luộm thuộm. Nhưng lão nhân không còn bắt mắt lại khiến Thần Nam và ba con thần thú cảm thấy nguy cơ cực lớn. Cơ hồ đó không phải là một lão già suy nhược mà là một thái cổ hùng thú. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng nhìn vào tay Thần Nam. Hắn ta bây giờ cũng bất giác mà nhìn xuống hộp ngọc ở trong tay, tỏ vẻ vô cùng gượng gạo, cố nuốt nước bọt. Không phải chứ, sao hợp như vậy sao? Lão đầu này, Bạch Ngọc Trùng có liên hệ gì không? Thần dạy, chúng ta tựa hồ đã sai lầm rồi. Từ Kim Thần Long cũng thấy miệng đắng nghét, hơi lập cập mà lên tiếng. Ta cảm giác chúng ta gặp phiền hà không nhỏ. Thật sao? Tiểu Phượng Hoàng bay trên đầu Thần Nam hoảng sợ nhìn hộp ngọc ngoài ra. Ầm một tiếng, vị Tây Phương Thần Linh phía trên chạm vào cấm chế đang vội vàng hạ xuống. Thần Nam nhìn tiểu lão đầu trong trái tim màu lam, lại nhìn hộp ngọc trong tay, cảm giác bối rối, sau cùng đành nói, chúng ta cứ rời khỏi đây đã. Nói đoạn, hắn ta rút phường thiên họa kích ra, nói với mấy con thần thú, theo ta thôi. Tuyệt thế hung binh phá toái hư không, mở ra một không gian thông đạo. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.